Các bạn thân mến, vậy là gia đình Kiên không hạnh phúc như những gì Lan Chi nhìn thấy. Con người ta buồn cười thật đấy. Khi nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của người kia, thì người này thấy lòng mình tủi thân. Nhưng khi biết sự thật là người kia không hạnh phúc, thì người này lại càng thấy lòng tan nát. Những ngày cuối cùng của Lan Chi ở Hà Nội sẽ như thế nào đây? Liệu cô và Kiên có gặp lại nhau nữa không? Họ sẽ nói gì và cảm nhận thế nào cho nỗi nhớ của cả 20 năm đã qua? Chúng ta hãy cùng đến với những trang sách cuối cùng trong tiểu thuyết Tìm trong nỗi nhớ của tác giả Lê Ngọc Mai nhé. Những ngày còn lại ở Hà Nội của Lan Chi trở nên u ám hẳn sau khi cô được biết về nỗi bất hạnh của gia đình Kiên. Cô đau đớn nghĩ rằng mình không có khả năng làm gì được cho anh, ngoài việc cầu mong cho anh và Thi hàn gắn lại. Thi yêu anh, Thi có thể đem lại cho anh hạnh phúc. Còn cô, điều duy nhất mà cô nên làm bây giờ là biến hẳn khỏi đời anh để tránh cho tình hình phức tạp thêm. Ý nghĩ rằng trong lúc cô hạnh phúc với Trung, thì Kiên có thể ly dị vợ và sống cô độc một mình, làm Lan Chi khổ tâm không chịu nổi. Mặc cảm có lỗi với Kiên lại trở về đầy nặng trong lòng cô, day dứt hơn bao giờ hết. Kiên còn gọi điện thoại đến nhà bà cô của Lan Chi thêm 2 lần nữa để hỏi xem cô có rảnh không thì anh đến chơi. Cả 2 lần Lan Chi đều thoái thác là có hẹn và rất bận. Mà đúng là Lan Chi bận thật. Sau bao nhiêu năm cô mới trở về Hà Nội, lại về đúng vào tháng 12, tháng có ngày giỗ mẹ cô. Mộ bố mẹ Lan Chi hiện giờ nằm cạnh nhau ở quê nội của cô, một là ngoại thành Hà Nội. Lan Chi mua hương hoa và đưa 3 đứa con về quê thăm mộ ông bà ngoại chúng. Ở lại nhà ông bác trong quê một ngày. Hôm sau, cô trở lại nhà bà cô ở Hà Nội, buồn rũ rượi mất mấy hôm chẳng thiết đi đâu. Nhưng rồi cũng phải đi vì lũ trẻ cuồng cẳng không ngồi nhà lâu được. Lại có thêm một lô bạn bè cũ liên tục đến rủ đi chơi. Bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn thời đại học ở Nga, đủ cả. Nhiệm vụ trọng tâm của những chuyến đi chơi cùng bạn bè này là nếm lại bằng hết tất cả những món ăn thuộc cái danh sách thèm mà Lan Chi đã lập ra với bao nhiêu nhớ tiếc trong những năm dài của cuộc sống tha hương. Quán ăn được bọn bạn cô lựa chọn rất kỹ lưỡng, vậy mà không hiểu sao, khi ăn Lan Chi luôn luôn gặp phải cái cảm giác kỳ lạ. Rất ngon nhưng không giống hẳn như hôm đầu ăn bún chả ở nhà bà cô. Sau khi nghe bạn bè cô khẳng định rằng những hàng này bao nhiêu năm vẫn làm đúng một kiểu như vậy, không hề thay đổi, Lan Chi buồn rầu nghĩ rằng có lẽ sự thay đổi chính là ở phía cô. Cái ngõ nhỏ của Lan Chi cũng không còn giống như cô vẫn hình dung trong nỗi nhớ hôm chiêu đãi 3 đứa con một chầu đi chơi phố bằng xích lô Sans Souci, một trong những kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất của 3 anh em cô nam trong chuyến đi này. Lan Chi đã chỉ đường cho xích lô rẽ qua nhà cũ của mình. Xích lô dừng lại vài phút, Lan Chi lại lẫm nhìn khung cảnh xưa. Cây bàng sâu gióm đầu ngõ không còn, mặt đường phẳng phiu chứ không gồ ghề đậm nhạt nhiều mảnh vá. Nhà cũ phá bỏ, nhà mới xây lên khắp nơi. Và điều bất ngờ nhất là cái thế giới tuổi thơ của cô bây giờ sao trông như nhỏ hẹp lại đi đến chỉ còn một nửa. Tại vì những ngôi nhà mới nhiều tầng đã choán mất một phần không gian trong ngõ, hay vì suốt bao nhiêu năm qua, mắt cô chỉ quen nhìn những đường phố lớn mà thôi. Ngồi trên xích lô đi tiếp loanh quanh vài vòng cho lũ trẻ được dạo chơi, Lan Chi vừa ngượng ngùng vừa buồn bực vì phải hỏi và nghe ông xích lô giải thích cặn kẽ cho cô như cho một khách du lịch nước ngoài về những đường phố mà cô không thể nhận ra, vì những công trình mới xây sau khi cô đã rời Hà Nội. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều trong hơn chục năm qua. Cuộc đời cô đã tách rời khỏi số phận của quê hương. Cô đã phần nào trở thành người lạ. 2 ngày trước khi Lan Chi trở lại Pháp, Kiên đến tìm cô bất ngờ vào quãng hơn 9 giờ tối, lúc cả 3 đứa con cô đều đã lên giường đi ngủ. Anh phải đến vào giờ này mới chắc gặp được em, ban ngày sợ em đi chơi, anh nói. Kiên đưa cho Lan Chi một đống quà cho 3 đứa trẻ con và một bức tranh được gói ghém cẩn thận. Anh đem đến cho em cái này, không hiểu em còn thích không? Anh nói một cách hơi lúng túng. Để làm kỷ niệm thôi, chứ chẳng có giá trị gì đâu. Đây là cái tranh anh vẽ ngày xưa, cái mà em thích nhất. Mắt thô lố à? Lan Chi cười hỏi. Mắt mênh mông, Kiên trả lời, vẻ lúng túng bị xóa đi ngay bằng một nụ cười rất thân thương đối với Lan Chi. Bao nhiêu năm rồi mà sao anh vẫn còn giữ được? Lan Chi ngạc nhiên. Anh chỉ còn giữ một vài bức thôi. Trước khi sang Ba Lan, anh có đem mấy bức được nhất đến gửi nhà một thằng bạn ở Moscow. Đến khi nó về nước thì nó lại quẳng vào thùng hàng biển mang về Hà Nội hội anh. Dạo này chắc anh vẫn còn vẽ chứ? Không đâu, anh bỏ lâu rồi, chẳng có thời gian, cũng chẳng còn cảm hứng. Tiếc nhỉ, hồi trước em chẳng thể hình dung anh thiếu cái giá vẽ được. Có bao nhiêu điều mà hồi trước mình có hình dung được đâu. Vài phút im lặng trôi qua. Em pha nước anh uống nhé, Lan Chi nói và định đi lấy ấm chén để pha trà. Kiên vội xua tay. Thôi muộn rồi, anh về ngay đây. Anh chỉ định đến hỏi xem ngày kia mẹ con em đi lúc mấy giờ. Lan Chi nói giờ của chuyến bay. Kiên hỏi anh có thể đi tiễn mấy mẹ con em được không. Đã có Vũ, em họ của em đi tiễn rồi. Như vậy tiện hơn anh ạ. Lan Chi trả lời. Thế thì anh sẽ ra thẳng sân bay, Kiên nói bằng một giọng cương quyết khiến Lan Chi không thể có thêm ý kiến gì được nữa. Lan Chi đi tiễn Kiên ra đến tận cổng của khu nhà. Lúc đi đến chỗ để xe máy của anh, đột nhiên Kiên quay lại hỏi Lan Chi. Tại sao mấy ngày qua em cứ tìm cách tránh mặt anh? Em có tránh mặt anh đâu, Lan Chi luống cuống nói. Quân nói cho em biết hết rồi phải không? Kiên lại hỏi, giọng bỗng trở nên gay gắt. Vâng, em biết hết cả rồi, Lan Chi thú nhận, rồi cô nói liền một mạch, rất nhanh. Vợ chồng anh đang có chuyện không vui, em không muốn đổ thêm dầu vào lửa, em không muốn làm cho Thi khó chịu, em không muốn gây thêm bất hòa giữa anh và Thi. Em có gây bất hòa bao giờ đâu, giọng Kiên dịu hẳn đi. Anh và Thi đã lục đục từ lâu rồi, em về nước mà tránh anh thì chỉ làm cho anh buồn thôi, chứ cũng chẳng cứu vãn gia đình anh được. Sao lại không cứu vãn được, nếu anh cố lên một tí thì nhất định sẽ đâu vào đấy thôi. Em thấy Thi rất dễ thương, cô ấy xinh hơn em nhiều, Lan Chi nói bằng một giọng như dỗ dành năn nỉ. Anh có nói Thi xấu bao giờ đâu, Kiên bật cười. Hồi mới quen anh cũng thấy cô ấy khá xinh, nhưng xinh hơn em thì mắt anh không bao giờ thấy thế. Trong mắt anh không ai có thể đẹp bằng em được. Thi hơn em nhiều thứ lắm, Lan Chi nói với vẻ gần như tuyệt vọng. Thi nhanh nhẹn tháo vát, chứ không lờ ngớ như em. Thi không có những cái mà anh yêu nhất ở em, Kiên ngắt lời Lan Chi. Cô ấy không nhẹ nhàng, tinh tế như em. Cô ấy không dịu dàng đằm thắm như em. Hồi đầu anh cứ tưởng Thi có thể giúp anh quên em được, nhưng càng sống lâu với Thi thì anh lại càng nhớ em hơn. Nhưng anh cần phải quên em, nước mắt Lan Chi đã bắt đầu chảy ra. Cô nghẹn ngào nói. Anh không thể quên em, anh không muốn quên em, Kiên đáp một cách bướng bỉnh. Thi mới là người có thể cho anh hạnh phúc, còn em chẳng có gì để cho anh nữa cả. Muộn quá rồi, Lan Chi vừa nói vừa cố cầm nước mắt. Nhưng anh có yêu cầu gì em đâu. Được đứng bên em, được nhìn thấy em, được nghe em nói thế này đối với anh đã là hạnh phúc. Đến cả cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy em cũng chẳng thể cho anh lâu được. Mấy ngày nữa là em lại đi rồi. Anh phải quên em đi. Em không thể chịu đựng được nếu anh cô độc và bất hạnh. Em không thể chịu đựng được, Lan Chi thổn thức. Anh bước sát lại gần và vuốt nhẹ tóc cô. Đừng khóc nữa Lan Chi, anh cũng không chịu đựng được khi nhìn em khóc. Không kìm nổi, cô gục đầu vào vai anh và khóc nức lên. Kiên đứng lặng, sững sờ. Anh có cảm giác như đang trở về quá khứ khi nhìn mái đầu của Lan Chi run rẩy trên vai mình. Như ngày xưa, như ngày xưa. Khi cô ngẩng đầu lên, Kiên cúi xuống và phát một cử chỉ như muốn hôn lên môi cô. Lan Chi lắc đầu và lùi lại. Kiên như bừng tỉnh. Anh vội nói. Thôi anh về đây, ngày kia anh sẽ ra sân bay. Đường ra sân bay có vẻ thoáng đãng hơn, không chen chúc toàn người là người như hôm Lan Chi trở về Hà Nội. Có thể là vì mình đã bắt đầu quen nhìn cảnh này rồi, Lan Chi nghĩ. Cô mơ màng nhìn những khung cảnh lướt qua cửa xe, tự hỏi không biết đã bao nhiêu lần mình đi trên con đường này nhỉ, đã bao nhiêu lần cô rời Hà Nội ra đi. Chúng mình đi về nhà với ba hả mẹ? Ngồi bên cạnh Lan Chi, bé Lan Anh chợt hỏi. Ừ, chúng mình về nhà, con nhớ ba lắm rồi phải không? Lan Chi âu yếm hỏi lại. Con bé gật đầu rồi nói, nửa như hỏi, nửa như khẳng định. Mẹ cũng nhớ. Ừ, mẹ cũng nhớ, Lan Chi mỉm cười xác nhận. Cô ngả người vào lưng ghế nhắm mắt lại, bỗng thấy thèm giọng nói ấm áp của chồng, sự gần gũi dịu dàng và âu yếm của anh, bỗng thấy cần sự yên ổn ở ngôi nhà nhỏ thân thương, ở nhịp điệu đều đặn của cuộc sống hàng ngày quen thuộc, bỗng thấy nhớ bờ sông Garonne ở những chiều thư thả, ngồi tựa đầu vào vai chồng, nhìn lũ con đùa nghịch trên thảm cỏ xanh. Rồi bỗng thấy chạnh lòng tủi thân khi chợt bắt gặp mình đang ghen tị với dòng người hối hả ngược xuôi trên phố. Ghen với sự thanh thản của một tình yêu trọn vẹn không bị giằng xé làm đôi. Ghen với cái hạnh phúc bình yên khi nhà và quê hương là một. Taxi dừng lại ở sân bay. Vũ vừa chạy đi tìm xe đẩy để chở các vali của Lan Chi thì Kiên xuất hiện. Bó hồng nhung đỏ thắm trong tay anh làm chiếc áo khoác màu be sáng mà anh mặc trên người cũng hồng rực lên. đây là hoa hồng Đà Lạt, không đẹp bằng hoa hồng Moscow, nhưng anh đã tìm khắp nơi rồi, chỉ có thế này là được nhất thôi. Kiên nói như xin lỗi. Hoa đẹp lắm đấy chứ. Lan Chi được bó hoa từ tay Kiên và bỗng mỉm cười. Anh biết không, hồi em mới ở Moscow về Hà Nội, em cũng đi bán hoa Đà Lạt để kiếm thêm tiền đấy. Thật à? Kiên nói với vẻ hết sức ngạc nhiên. Thế mà hồi xưa anh lại cứ tưởng tính em mơ mộng, không làm những chuyện dính dáng đến buôn bán tiền nong được. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Lan Chi. Vậy là Kiên không nhận được thư mình kể chuyện đi bán hoa, hay là anh ấy quên? Thì đúng là hồi xưa em mơ mộng thật, cho nên đi bán hoa đã đánh mất tiền đấy. Cô cười đáp. Nhưng bây giờ thì em tỉnh ra nhiều rồi, bao nhiêu năm nay em bán sách có xảy ra chuyện gì đâu. Hoa hồng Moscow đúng là đẹp hơn hẳn thật. Mọi khi anh không chú ý đến điều này, hôm nay đi chọn hoa mới nhận ra. Kiên lại nói, rồi mắt anh chợt sáng lên. À, nếu mọi chuyện ở công ty anh yên ổn, thì có thể nửa năm nữa anh sẽ có việc phải đi Moscow đấy. Nếu lúc đó mà gặp được ai sang Pháp, thì anh sẽ gửi hoa hồng cho em nhé. Thôi, việc gì phải rắc rối thế hả anh? Mà Moscow chắc bây giờ cũng đã thay đổi nhiều rồi. Kiên có vẻ muốn đáp lại điều gì, thì bất chợt bé Lan Anh đang ngồi trên chiếc vali cạnh đó đứng dậy giật áo mẹ. Mẹ ơi, chú Vũ lấy được xe đẩy rồi kìa, chúng mình xếp vali lên nhé. Kiên hơi giật mình, từ nãy mày nói chuyện, anh không để ý đến mấy đứa con của Lan Chi. Hai đứa sinh đôi của em đây phải không? Anh nhìn Lan Anh và Việt Anh rồi hỏi. Sao giống mẹ quá thế này? Vâng, ai cũng bảo là hai đứa này giống mẹ, thằng cu đầu thì lại giống ba nó, Lan Chi kể. Nhưng Kiên hình như không còn chú ý nghe cô nói nữa, mắt anh hướng vào bé Lan Anh của cô. Con gái em xinh quá, anh nói. Con bé thấy được người lạ khen thì thẹn thò mỉm cười với Kiên, rồi hạ hàng mi rượp hướng cái nhìn xuống đất. Lan Chi thấy mắt Kiên như mở đi và xa xăm. Ngày xưa, anh mơ một bé gái đầu lòng có nước da trắng mịn, đôi mắt to dưới hàng mi rượp, mênh mông, mênh mông. Vũ mang xe đẩy lại gần, Kiên nhanh nhẹn xách luôn cả hai chiếc vali của Lan Chi đặt lên xe. Phân vân một lát, Lan Chi quay lại bảo Vũ. Thôi, em còn nhiều việc phải làm, cứ về luôn bây giờ cũng được. Có anh Kiên tiễn chị đây rồi. Ừ phải đấy, Kiên mừng rỡ nói theo. Vũ có việc bận thì cứ về đi, mình rộng rãi thời gian, có thể ở lại đây đợi đến lúc Lan Chi vào được bên trong. Vũ chào hai người rồi đi về. Kiên đẩy chiếc xe chở vali đi cạnh Lan Chi và lũ trẻ. Họ tiến đến gần cửa kiểm tra của hải quan. Còn 10 phút nữa mới đến giờ làm thủ tục cho chuyến bay của Lan Chi. Mình đứng lại đợi ở đây thôi, Lan Chi nói rồi nhớ Kiên hạ một chiếc vali to đặt nằm xuống đất để lũ trẻ ngồi lên đỡ mỏi. Em có định bao giờ lại về nước nữa không? Kiên hỏi. Em chưa định chính xác được, nhưng chắc chắn thế nào cũng phải về thôi. Lần sau nhất định sẽ về lâu hơn, rồi còn phải cho bọn trẻ con vào Sài Gòn thăm quê ba chúng nó nữa chứ. Có lẽ từ nay em sẽ cố về thật thường xuyên. Lần vừa rồi chần chừ mãi mới về, thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá, cảm giác mình cứ như là người lạ, buồn ghê cơ, Lan Chi nói và thở dài. Vợ chồng em có lúc nào nghĩ đến chuyện về nước hẳn không? Bây giờ tình hình trong nước thoáng hơn nhiều rồi, anh thấy có những người đã về hẳn đấy. Nếu em chỉ có một mình thì em sẽ về ngay, nhưng bây giờ nặng gánh quá rồi. Đến tuổi này, lại có ba đứa con, không phải ai cũng dám làm lại từ đầu, Lan Chi trả lời. Rồi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Kiên, cô mỉm cười nói nửa đùa nửa thật. Thôi, đợi khi nào mấy đứa con của em lớn lên, tự lập được, em không phải lo cho chúng nó nữa thì sẽ rủ ông xã về ở hẳn Hà Nội, tham gia câu lạc bộ hưu trí với vợ chồng anh cho vui. Rồi sáng sáng chúng mình sẽ cùng nhau ra Hồ Gươm múa võ. Em vẫn hệt như xưa, lúc nào cũng đùa được, Kiên phì cười. Đã đến giờ làm thủ tục hải quan, nhìn dòng người đang rậm rịch chuyển động về phía cửa, Lan Chi bảo, có lẽ đến lúc em phải vào rồi. Cô định nhờ Kiên nhấc chiếc vali đặt lại lên xe đẩy thì thấy anh ngập ngừng như muốn nói điều gì. Có chuyện gì với anh? Lan Chi hỏi. Anh có thể hôn em để từ biệt được không? Kiên rụt rè nói. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Lan Chi, anh nói thêm. Một cái thôi, một cái hôn từ biệt. Lan Chi bối rối nhìn xung quanh. Sau lưng cô, anh em cu Nam đang ngồi trên chiếc vali, trụm đầu vào nhau say sưa đọc quyển truyện tranh tiếng Việt mà mẹ chúng vừa mua cho. Cô quay lại nhìn Kiên, thở nhẹ, và một tia tinh nghịch chợt lóe lên trong mắt cô. Hôn lên trán thôi nhé, cô nói. Một nụ cười làm gương mặt Kiên sáng bừng lên. Hôn trán thì trán chết, anh đáp và cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Một nụ hôn thật dịu dàng nhưng ngắn ngủi. Rồi anh lùi lại, thở dài. Lan Chi ngước mắt nhìn Kiên, cô nhận thấy cặp mắt anh ngấn nước. Thôi, em đi nhé. Cô nói sau vài giây im lặng, đưa bàn tay gạt ngang hàng mi đẫm lệ và cố mỉm cười. Ừ, em đi. Máy bay cất cánh được khoảng 15 phút là Việt Anh và Lan Anh đã cùng nhau lăn ra ngủ. Cô Nam thì không buồn ngủ, nó lấy cái tai nghe mà cô tiếp viên vừa phát cho, đeo vào đầu và nghe nhạc với vẻ mặt rất say sưa. Lan Chi xếp lại chỗ ngồi để hai bé sinh đôi có thể nằm cho thoải mái. Cô cẩn thận đặt bó hoa hồng vào một góc xa để hai đứa khỏi vô ý đạp vào. Không biết khi về đến nhà thì hoa có còn tươi không nhỉ? Hoa hồng Moscow thì tươi lâu lắm, cô nghĩ. Rồi cô mỉm cười nhớ đến Kiên, nhớ đến lời anh hứa gửi hoa hồng Moscow sang Pháp cho cô. Tính Kiên vẫn thế, khi nào bốc lên là sẵn sàng hứa đủ mọi điều, hứa đến cả những chuyện hái trăng sao trên trời đem xuống. Anh tưởng có thể tìm được ở Moscow cho cô những bông hồng đẹp như hình ảnh mà anh lưu giữ trong ký ức. Nhưng làm sao mà tìm được Hà Kiên, những bông hồng đẹp như ngày xưa ấy, mình chỉ có thể tìm trong nỗi nhớ thôi anh.
Have a chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is pain.